Xin hỏi các vị nào còn có câu hỏi nào nữa không? Dạ thầy có gì thầy hả?
Dạ em như là còn nhờ thầy giải thích cho con cái câu mà nhị tế dung thông ứng tàng mười vậy.
Cái câu là nhị đế dung thông tam mười ấn, cái câu này trích từ ở một cái câu kinh gọi là Hồng Danh Bảo Sám mà chúng ta tụng mỗi tháng hai lần ở các chùa mình đó. Cái ấn là gì? Nếu nói thì cái nghĩa là ấn là con dấu tinh thông. Cái ấn còn được bắt lấy cái ấn. Vậy thì cái ấn mà bắt đó là để biểu lộ cái tâm. Có một ví dụ, mình tức ai quá, mình đưa ngón tay mình chỉ mặt, để ấn nè, ấn là ấn chỉ mặt, thì coi chừng tao con này, ấn nè. Nhưng mà nếu mà người ta không thấy chỗ đó đi mình chỉ, cái này cũng là một ấn, nhưng mà cái tâm khác không? Vì cái tâm muốn chỉ đường cũng đưa ngón tay lên đó, thấy không, thấy chỗ đó không? Hẹn không? Nhưng mà vì cái tâm đang giận nè, coi chừng tao, thì cái ấn này đó, cái ngón tay mình đưa ra nó biểu lộ cái tâm mình muốn nói. Ví dụ mình tới tâm bệnh, cái bác có bắt định để ta
bác khỏe không, chào ơn từ con nhớ bác quá mấy tháng hai bác không đi chùa.
Ấn này còn là ấn gì? Ấn vô quý là chân thân của sợ. Bác hỏi mình khỏe nha, bác sĩ đây giỏi lắm, mình có phước lắm rồi được vô đây thì bệnh đó dỗ nha. Thậm chí trước khi ra còn đưa ta ấn vô quý. Mình ngồi thiền á, mình để cái bàn tay phải mình lên lòng bàn tay trái, để cái lòng bàn tim này á, ấn nó kêu là ấn hàng mang. Để cái ấn nó vô rồi là tâm mình nó định, nó nhiếp lại, không có suy nghĩ luôn. Vậy thì ấn là biểu lộ của tâm. Thì cái câu mà chỉ đế nhưng không ấn tam muội, chỉ tam muội nghĩa là gì? Tam muội nghĩa là chấn định, tiếng Anh dịch là concentration. Cái ấn và cái still là cái signal. Vậy thì chúng ta làm bất cứ việc gì của cuộc đời này mà nếu chúng ta có chánh định soi vào thì mỗi việc là một biểu lộ, một biểu tượng. Hiểu biết không? Nhị đế dung thông ấn tâm muội nghĩa là con sử dụng chánh định của con để dung thông cả tục đế chân đế trong cuộc đời này. Mục đích là chuyên trở đạo lý. Đấy đó. Có một ví dụ, cầm cái đùi chuông lên bom, đại chúng nghe tiếng chuông lắng. Mà nếu cái người thỉnh tiếng chuông này bằng cái tâm, bằng cái định, tiếng chuông này nó phát ra thanh thao. Còn nếu người nào phát ra tiếng chuông bằng sự bực tức, tiếng chuông nghe nó chen chen. Vậy thì tiếng chuông này nó đi ra từ cái đựng lượng của con, nó chuyên trở, nó đưa lại chúng trở về sự tỉnh lại. Việc làm gì của chúng ta trong cuộc đời này, nếu chúng ta có chánh định, chúng ta làm concentration, mình làm bằng chánh định thì tự nhiên việc làm đó dù nhìn nó, người biết nhìn nó có thể đôi lúc nó rất trần tục, nhưng mà người đó đang làm cái điều rất hay. Bây giờ có một ví dụ, cái ông thầy đó ông đi ngang vào suối gặp một cô thiếu nữ chặt chim tay, ông thầy chạy tới sóc cô thiếu nữ lên đun qua tới bờ bên kia để cô xuống tiếp tục đi. Ông sư đệ không hề đụng tới cô đó. Đi được 15 phút nửa tiếng và mới nói với sư huynh: hồi nào thì tôi rất thân phục sư huynh, và hôm nay sư huynh đã làm được tôi thất vọng vì sư huynh phạm giới. Tại sao sư huynh dám ẩm một cô gái đó đi qua bờ sông?
thì người sư huynh mới say và nói với cô cái gì người sư đệ, ủa sư đệ, tôi đã để con gái nó xuống từ lâu rồi mà sao để còn vác của tôi. Quý vị hiểu ý không? Cái ông thầy đó ổng định lượng đầy đủ trước mắt mình là một cô nữ đang sắp chết, mình phải đưa bàn tay mình tới nhìn rất đen tối ẩm cô đó nè. Nhưng mà tâm mình không hề một chút trần tục, trước mắt mình là một người sắp chết, mình nói mình giữ giới trong sát sanh, vậy mà một người chết trước mặt mình đây nè, mình không cứu, vậy mà lại giữ giới không ẩm người nữ, vậy thì giới ở chỗ nào? Mục đích giữ giới là đạo đức, đạo đức ở đâu mà người ta chết trước mặt mà không cứu chứ là đạo đức? Thì cái đó là trong cái hành động đó mà hoàn toàn đầy đủ tinh thần, nhìn rất tốt, nhưng mà thật ra nó là cái chân nhị đế dung thông tam muội ẩm ẩm sao để xuống vậy. Còn cái ông thầy kia ông không ẩm, nhưng mà ông ẩm ở đâu? Ẩm ở trong cái đầu rồi, ẩm ẩm trong đầu cho tiên thân kia cha hỏi là sư tiên không? Cho sư tiên nói tôi để cổ xuống lâu rồi mà sao sư để còn ẩm cổ tới đây? Có ông thầy đó đi nghe, có ông thầy đó đi nghe một cái đi qua đò, xong cái chuyến đi đò ai trong thuyền cái cô chèo đò lấy con đò mà cổ lấy ông thầy đó là ông thầy nói ủa tại sao tôi cô lại mắc hơn một đồng thầy quá đò, hai đồng thầy nhìn con. Lần sau đi qua đò ổng không nhìn cô này nữa, qua tới bên kia cổ lấy ông bốn đồng. Thì thầy cũng không có nhìn cô mà tại sao cô lấy tôi? Dạ thầy không nhìn con trực tiếp mà thầy nhìn con qua dòng sông. Lần thứ ba cổ lấy ông 10 đồng. Cô thấy ông, tôi không có nhìn cô thẳng, tôi không nhìn con nước mà tại sao tôi lại lấy tiền của tôi? Con biết thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy nắm mắt lại thầy tưởng tượng con. Trong nhà Phật có giới, có định, có tuệ, đó là ba cây hương mà chúng ta cần. Mỗi lần chúng ta thắp nhang thắp ba cây: giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra khi chúng ta đủ định không cần phải giới. Tại sao? Anh định thì đâu có nghĩ gì phạm giới, phá giới gì nữa đâu, mà gọi là cái giới. Trường hợp đó giới luật gọi là gì? Định cộng giới. Trong giới luật nó chi khoan, anh không cần nói giới luật gì hết mà anh dẫn chi giới, chỉ cần anh ở trong định thôi. Vì anh ở trong định anh không có khởi tâm, anh không khởi tâm vậy thì không cần phải nói giới nữa đâu. Ví dụ như cái tâm mình định đi, của người không lấy, bây giờ có để một sàn, để một sàn lắm. Bây giờ mình để cái vũ khí đó mà tâm định không động lòng của anh, khỏi cần nói giới gì hết, anh vẫn không phạm giới, duy tính đó. Cho nên nhà Phật các căn giới được cái đó là đừng cộng giới. Còn đạo cộng giới là gì? Anh đã thấy được đường anh đi rồi là không còn nghĩ ngợi gì nữa hết, cho nên không cần nói tu, không cần nói giới, mà không hề được rời khỏi cái đạo, cái đường mà anh đi. Cho nên là đạo cộng giới. Cho nên giới định tuệ ba cái hương mà thật sự chỉ cần thắp một là đủ, bởi vì trong một cũng có cả đủ cả. Rồi bây giờ người ta thắp sẵn cho nghe, mình không thắp được không?
Được.
Cái đó gọi là kén giới. Người thắp cái nhang là tôn tế gì theo cái phong tục tập tục thế gian, cái chùa có phương. Nhưng mình chân thế đi, một người thắp đủ rồi, nhiều người thắp cay thắp Phật. Rồi lúc mình nói Phật ơi phù hộ con, Phật cay quá Phật đâu thấy mình nè. Nếu mà Phật cay mắt của Phật đâu có nhìn rõ mình nè, mà để một người thắp mình ra mình lễ
tôn đế là đi chùa để thắp nhang, nhưng được chân đế là có người thắp là được rồi. Nhị đế dung thông làm sao thoát đi được, không thắp cây nhang mà còn vẫn phù hộ, tại vì ấn tam muội đủ tình lên ta thấy được phần chiếc con là dung nhiếp tâm thần lúc nào cũng như nhiên bất động. Bây giờ con bất động như nhiên, con không thắp cây nhang để gọi là Phật chính, vì đã có một cây phương biểu tượng tâm con bất động có nhang hay không. Hoặc người người hưởng nhang mà không cầm lên, mình là người hưởng nhang mà mình ngã gì, có phải không? Bây giờ quý vị nấu món ăn vô cúng cho chùa chỉ mục đích là cúng giải đại chúng đủ rồi, còn chùa muốn xử sự sao cái chuyện đó tùy trong ban ngày đẹp. Trời ơi, kiếm cái món của tôi lâu rồi mà không có, một riêng cả vô cùng. Thành nữ ra mình đến hồi nãy mình chân đế một lát tuổi cái tục đế nó lâu rồi mà cứ nhẹ nhàng mọi người. Quý vị hiểu được cái chữ vị đế chúng không ấn ta rồi không? Ấn là một biểu lộ, thì cái gì chúng ta làm biểu lộ là tốt, nhưng có định tình thì mình biết biểu lộ đúng mức, đúng việc, đúng thời, thì lúc nào cũng mang lại cho đại chúng sự an vui. Bây giờ câu hỏi cuối cùng trên bàn, ở dưới em hỏi nghe.
Con lên đây con ba người khác ba con bị kiếp, con có xin thầy bị kiếp, nhưng mà thầy xấu thầy lại con muốn nghe cái chuyện này. Hôm nay thầy có duyên hết chuyện gì đấy thầy làm
thôi được cái chuyện này
nóng rồi, nóng mái
rồi. Con xin hỏi thầy cho con một lời khuyên. Con có bệnh ba tuần nay là con em trai, mà chồng con buồn lắm. Nói chung là ăn cơm mà ăn cùng một bàn, nhưng mà con nấu ham muốn ăn, thì thầy cho con lời khuyên là chồng con hủa là trừ là mẹ mới ăn bao lâu. Thì con mới nói là con không biết ăn bao lâu, nhưng mà khi là cho con đỡ bệnh thôi. Mà thầy, con xin thầy cho con lời khuyên để con nói với chồng con, để cho ảnh quan hỷ với con, để cho con ăn chay.
Thật ra đó, tại vì chú cái câu hỏi của chú chắc là cũng một phần do thương, là muốn nghĩ là ăn chay không đủ sức khỏe. Cái thứ hai nữa là hồi nào giờ là vợ chồng cùng ăn một cái món ăn đó, mà giờ mỗi người một dĩa vậy, tự nhiên ổng thấy nó có cái gì nó khoảng cách. Thì cái mình trước hết là mình đem cái tâm thông cảm, kế đến là mình có thể giải thích với chú. À, thật ra thì bệnh đó là do mình ăn uống không cẩn thận. Thì bây giờ mình bệnh thì mình phải ăn uống lại cho đàng hoàng. Ví dụ bây giờ cô không tự ăn đi, mà bác sĩ bắt cô ăn thì cô cũng phải chịu thôi. Bây giờ đa phần mà mình bệnh là do là bác sĩ bắt ăn theo bác sĩ không à. Một ngày bao nhiêu lượng muối, bao nhiêu lượng đường mình ăn, nhiều lúc cái món ăn nó không ngon lành gì hết mà vẫn ráng nuốt, vì ai cũng muốn chữa bệnh. Thì thôi bây giờ mình nói là tôi ăn gì tôi ăn, à, miễn là tôi hết bệnh, phải không? Mà thí dụ như trường hợp có đôi lúc á, nếu mà cô ngồi riêng cô ăn á, thì cái trường hợp đó khác. Còn này giống như mình ngồi ăn chung bình thường, có điều là mình ăn những món gì, ông đừng nghĩ tôi ăn gì mất sức, ông cứ nghĩ tôi đang uống thuốc đi, phải không? Thành tử ra chú nên thông cảm cho cô, là bởi vì cô đang chữa bệnh. Để mà thật sự ra mình ăn thịt cá nhiều không có tốt, nhất là mình đang bệnh. Mà người nào mà đang bệnh gan á, mà ăn thịt nhiều chừng nào là bệnh gan càng khó chữa chừng này. Là bởi vì cái độc tố của thịt cá nó không có lành lặn, nó không có tốt. Và trong khi mình ăn rau củ á, nó rất là hiền lành, mặc dù nó vẫn có hóa chất, nhưng mà so ra cái hóa chất trong rau cải thì nó đỡ hơn. thịt cá. Và khi chữa bệnh đó, nó vẫn dễ hơn. Là vì Pháp Hòa biết có những thầy mà bị bệnh đó, chữa bệnh lúc nào cũng ấy hơn. Và quý vị thấy bây giờ ngay cả người Mỹ nè, người ta chuyên môn đi đề nghị mấy cái thuốc mà gọi là thuốc cỏ cây đó, nó kêu là thuốc dược thảo đó. Bây giờ Mỹ họ đang bào chế biết bao nhiêu thứ thuốc bằng dược thảo. Thì rõ ràng chính người Mỹ bây giờ họ cũng công nhận là trong cỏ cây đều có những dược tính hết. Ví dụ như hồi xưa này, trái nhào của mình ở Việt Nam đó, ở dưới quê đó, quý vị thấy không, có ai ra, chỉ có dân ở dưới miền quê biết trái nhào thôi. Mà bây giờ trái noni á, tiếng Mỹ là chứ phải không, mà trái đó bây giờ lại là một cái thứ thuốc dược thuốc. Trái gất của mình ở Việt Nam làm gì ăn, chỉ có biết nấu xôi thôi. Vậy mà bây giờ người Mỹ lấy trái gất bào chế ra thành nước uống chữa bệnh. Trái gất á, rồi trái măng cụt của mình á, mình ăn thôi, mà bây giờ người Mỹ đó, trong trái măng cụt có chất thuốc tạo thành, bây giờ họ ép cái trái măng cụt ra, họ lấy nước họ bán, gọi là gì, mangosteen. Rồi bây giờ quý vị ngay cả cái thuốc nhức mỏi glucosamine đó, bây giờ là họ chế bằng dược thảo luôn, lấy nhiều loại cỏ cây chế ra thành thuốc để uống cho cái bệnh xương đó. Vì hồi xưa họ dùng những cái hóa chất, nhưng mà thường cái thuốc mà uống về đau nhức là hết cái bệnh đau nhức này, nhưng mà nó lại hủy đi những cái bộ phận khác của cơ thể. Nhưng mà nhờ cái thuốc đó mà bây giờ người ta uống. Thật ra người Mỹ bây giờ họ cũng đang nghiên cứu những thứ thuốc. Thí dụ một cái đơn giản thôi, người Mỹ á, tại sao họ mập bệnh, mà mập mà thấy bệnh, mập mà mập bệnh á, thì họ ăn phần lớn là hamburger, fries, những cái món ăn rất là giàu và rất là nhiều mỡ. Xong họ uống một ly nước đá khúc, thì quý vị thấy mỡ như thế mà vô trong này rồi uống một ly nước đá là mỡ nó đông rồi, cho nên là bắt đầu mập vì bị mỡ bao tim. Họ thấy người Á Đông ăn hay, vô tiệm người Việt Nam mà người Hoa mà ăn là có bình trà, vì mình ăn dầu mỡ nhiều, uống nước sôi, uống nước trà, nó tiêu mỡ, nó tiêu hóa. Bây giờ bắt đầu họ ăn theo kiểu của mình là ăn uống nước sôi, uống nước trà để nó tiêu cái dầu mỡ đi, thay vì mình uống nước lạnh, nước đá. Đó, thành tử ra cô cũng không buồn trách chú, nhưng mà tại chú thương thôi. Nhưng mà ăn thua cách mình giải thích. Ngay bây giờ người ta đều phải khuyên mình ăn rau cải, hết bệnh là chính, còn ăn cái gì là chuyện phụ. Bây giờ tôi ham ăn với ông mà bệnh tôi không hết thì ông cũng đâu có vui gì đâu, phải không? À, ông buồn
có một ví dụ. Pháp Hòa là không ăn được chiên nấu, mặc dù Pháp Hòa rất là thích, hồi trước ăn thích lắm. Giờ gần đây cái bao tử nó yếu, ăn dưa hấu vô là nó lạnh, nó ngăn cái ngực khó chịu. Thì thôi bây giờ có con cỡ nào cũng ăn, tại vì mình ăn một miếng nó qua khỏi cuộc họng mình nó ngon đó. Nhưng mà suốt một ngày mình khổ chứ, vậy thôi hả? Chứ không có gì hết. Thành thử quý vị nhớ là mình ăn uống chỉ là một cái giúp cho mình giảm đi trực nhập trong vấn đề của mình. Đó, ví dụ như mình không ăn, mình ăn một ngày một cử, hai cử, bớt ăn thì mình bớt máu, mà bớt máu thì bớt cực, mà không cực thì mình có thời giờ mình làm việc khác hơn. Thế thôi, mình còn gì thì mình mất thời gian. Thì ăn uống cũng vậy, thể mình ăn nhiều thứ thì nó làm cho mình khó chịu, mình không thoải mái trong vấn đề của mình, thì mình tự biết cái gì mình không làm thì mình không ăn. Cái chính là không sát sạch, không ăn chính con mặt mạng sống của một con vật, còn lấy chi ăn phụ. Ai có ăn cũng không nghĩa là tội, mà mình có ăn và xin lỗi mình không ăn cũng không nghĩa là mình tu đúng hay là mình tu thành Phật. Muốn kinh điển là nói ông có thành Phật, giờ ông không ăn chính, giờ ông không ăn hành tỏi gì hết, vậy thôi.